Đài Paris RFI, Radio France International, trường nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh, Mai Vân, Anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý vị khán giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 9 tháng 12 năm 2011.
Hoa Kỳ hoan nghênh việc hoãn xây đập Sayaburi.
6 giải Nobel Hòa Bình đòi trả tự do cho Lưu Hiểu Ba.
Đến lượt cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit bị xét hỏi về vụ đàn áp biểu tình năm 2010.
Chủ tịch Quốc hội Miến Điện tuyên bố không từ bỏ tình hữu nghị với Trung Quốc.
Hà Lan chính thức xin lỗi Indonesia về một vụ thảm sát cách đây hơn nửa thế kỷ.
Tại Trung Quốc, lạm phát giảm nhưng tăng trưởng yếu đi.
Chủ tịch đảng cầm quyền tại Hàn Quốc từ chức.
Mỗi ngày một sự kiện, chống khủng hoảng nợ, vùng euro đạt đồng thuận tối thiểu.
Người dân Ý cắn răng chịu đựng liều thuốc đắng của thầy thuốc Monty để thoát khỏi khủng hoảng. Thông tin viên Huê Đăng phân tích từ Roma.
Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ hoan nghênh việc hoãn xây đập Sayaburi. Hôm qua, Hoa Kỳ đã lên tiếng hoan nghênh việc bốn nước Đông Nam Á nằm ở hạ nguồn sông Mekong quyết định hoãn dự án xây dựng đập thủy điện Sayaburi tại Lào vì sợ ảnh hưởng đến môi trường. AFP nhận định Lào đã thất bại trong cố gắng thông qua dự án xây đập Sayaburi trị giá 3,8 tỷ đô la tại cuộc hội nghị hôm qua với các nước Việt Nam, Campuchia và Thái Lan. Đập thủy điện này, theo các nhà hoạt động bảo vệ môi trường, thì có thể là tai họa cho 60 triệu người đang lệ thuộc vào nguồn nước của dòng sông Mekong. Ông Mark Turner, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, nhắc lại lời tuyên bố của Ngoại trưởng Hillary Clinton trong cuộc gặp gỡ với các nước thuộc Ủy hội sông Mekong hồi tháng 7, cho rằng vấn đề này rất nghiêm trọng và có thể là một thảm họa cho môi trường. Phát biểu trước báo chí tại Washington, ông Turner nói, vì thế chúng tôi thấy đây là một dấu hiệu tích cực khi dự án trên được hoãn lại. Hết lời dẫn. Thượng nghị sĩ Jim Webb, trưởng tiểu ban Đông Á của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, vốn nhiều lần thẳng thừng chỉ trích dự án Sayaburi, cho rằng quyết định hoãn xây đập trên đây là bước quan trọng hướng đến một chính sách với tinh thần trách nhiệm. Ông tuyên bố, Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế có nghĩa vụ mang tính chiến lược và phù hợp đạo lý là bảo vệ sức khỏe và tiện nghi của những người đang lệ thuộc vào sông Mekong trong việc mưu sinh và trong cuộc sống. Hết lời chẩn. Xin nhắc lại, trong hội nghị hôm qua tại Campuchia, các nước Ủy hội sông Mekong đã kêu gọi cần phải nghiên cứu bổ sung về sự phát triển bền vững và các tác động của dự án xây đập thủy điện đầu tiên trên hạ nguồn sông Mekong này. Việt Nam và Campuchia lo ngại đập thủy điện Sayaburi có công suất 1.260 MW sẽ gây hậu quả tai hại cho ngành nuôi cá và khai thác thủy sản. Thái Lan thì rất nhiệt tình với con đập vì Sayaburi sẽ cung cấp 95% lượng điện sản xuất ra cho nước này. Chính quyền Obama đã đưa ra chương trình sáng kiến hạ nguồn sông Mekong, trong đó Hoa Kỳ hợp tác với bốn nước hạ nguồn sông Mekong, hy vọng hỗ trợ được cho môi trường, y tế và giáo dục trong khu vực đông dân cư này. Đây là một trong những nỗ lực của Mỹ nhằm xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với các nước Đông Nam Á. Sau đây là nhận định của bà Amy Chandem, giám đốc chương trình châu Á của tổ chức sông ngòi quốc tế International River.
Vietnam was very worried about the dam's impact. Cambodia was also extremely worried about this. Both governments probably pressured the region in order to ask for further studies.
Việt Nam và Campuchia lo ngại về những hậu quả tiêu cực của việc xây đập thủy điện này đối với cư dân, họ đã gây áp lực trong khu vực đòi phải nghiên cứu kỹ hơn về dự án. Thực ra về cơ bản thì đây là dự án của Thái Lan, 95% sản lượng điện của dự án sẽ được dành để xuất khẩu sang Thái Lan. Chính những công ty của Thái Lan muốn xây đập thủy điện này và họ tài trợ cho dự án. Nhưng vào năm 1995, các nước liên quan đã ký một thỏa thuận, theo đó họ chia sẻ việc sử dụng dòng sông này và nếu xảy ra những tác động tiêu cực thì Lào phải đền bù cho các nước láng giềng. Hiện nay các bên chưa nói đến việc đền bù ở mức nào, nhưng Lào sẽ phải đối mặt với những rủi ro nếu cứ tiếp tục muốn xây đập thủy điện Sayaburi. Theo một nghiên cứu của Đại học Portland, thì dự án Sayaburi có thể mang lại khoảng 33 tỷ đô la, nhưng chi phí đền bù cho các tác động gây ra có thể lên đến 274 tỷ đô la. Người ta thấy rõ là phần chi lớn hơn rất nhiều các khoản thu được. Trong khi đó, người dân trong khu vực hoàn toàn chống lại dự án. họ đã từng phải hứng chịu những hậu quả tiêu cực của các đập thủy điện được xây dựng trước đây trong khu vực, và thực sự họ lo ngại những tác động của đập thủy điện đối với cuộc sống của họ.
Chiến dịch Nobel Hòa Bình đòi trả tự do cho Lưu Hiểu Ba. Sáu khôi nguyên Nobel Hòa Bình mở chiến dịch kêu gọi tự do cho nhà dân chủ Trung Quốc Lưu Hiểu Ba. Giải Nobel Hòa Bình 2010 đang lãnh án 11 năm tù với tội danh khuynh đảo chế độ. Theo AFP, hai ngày trước khi lễ trao giải Nobel Hòa Bình 2011, một chiến dịch vận động tự do cho khôi nguyên 2010 Lưu Hiểu Ba đã được phát động vào ngày hôm qua 8 tháng 11. Sáng kiến này nhằm mục đích không để cho chính quyền Trung Quốc dìm vào quên lãng số phận của một nhà trí thức Trung Quốc vì tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền bị chế độ giam cầm trong điều kiện khắc nghiệt. Ủy ban vận động gồm 6 giải Nobel Hòa Bình là đức cha Nam Phi Desmond Tutu, nữ luật sư người Iran Shirin Ebadi, nhà hoạt động chống mìn Jody Williams người Mỹ, Margaret Maguire và Betty Williams người Bắc Ireland. Người thứ 6 là cựu tổng thống Tiệp Vaclav Havel, nhà ly khai thời Cộng sản cũ. Các nhân vật quốc tế nhận định sau một chiến dịch dọa nạt của Bắc Kinh, phản ứng lại quyết định của Ủy ban Nobel Hòa Bình Quốc tế, chính quyền Trung Quốc tìm cách bịt miệng thân nhân và bạn bè của nhà ly khai Lưu Hiểu Ba. Bản thông cáo chung của Ủy ban vận động cho Lưu Hiểu Ba kêu gọi những người yêu chuộng tự do ngôn luận và tư tưởng hãy cùng tham gia vào phong trào. Cũng trong bối cảnh này, hai tổ chức phi chính phủ Amnesty International và Human Rights Watch ra thông cáo kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho giải Nobel Hòa Bình 2010. Hai tổ chức này cũng lo ngại chính quyền Trung Quốc càng ngày càng trở thành kẻ thù của nhân quyền. Giám đốc Human Rights Watch đặc trách tình hình Trung Quốc, bà Sophie Richardson thẩm định là quốc tế cần cho giới lãnh đạo Bắc Kinh biết cái giá phải trả khi chà đạp nhân quyền, không xứng đáng được trải thảm đỏ. Trong bối cảnh này, hôm nay tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Na Uy hãy nỗ lực bình thường hóa quan hệ song phương. Cách này một năm, vì tức giận Ủy ban Hòa Bình trao giải Nobel cho Lưu Hiểu Ba, chính quyền Trung Quốc đã đình chỉ quan hệ với Na Uy. Tuy nhiên, phát ngôn viên Hồng Lỗi không nói cụ thể là Na Uy cần phải cố gắng như thế nào. Hồi tháng 10, chính Bắc Kinh đã bác lời kêu gọi của Na Uy nối lại quan hệ chính trị.
Tại Thái Lan, đến lượt cựu Thủ tướng Abhisit bị xét hỏi về vụ đàn áp biểu tình năm 2010. Sau cựu Phó Thủ tướng Suthep Tosuban vào hôm qua, hôm nay đến phiên cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjachiva phải trả lời thẩm vấn của cảnh sát về vai trò của ông trong chiến dịch đàn áp biểu tình chống chính phủ tại Bangkok vào năm ngoái. Diễn ra trong hai tháng, từ tháng 3 đến tháng 5, cuộc biểu tình của phe áo đỏ đã làm tê liệt thủ đô Thái Lan trước khi bị quân đội dùng võ lực giải tán. Được triệu mời với tư cách là nhân chứng, vì ông là thủ tướng lúc xảy ra vụ việc, ông Abhisit phải giải thích về cách ứng xử của ông trong việc đối phó với cuộc biểu tình, với hậu quả là đã khiến cho hơn 90 người thiệt mạng và gần 2.000 người bị thương, lại đa số là dân thường. Theo hãng tin AFP, ông Abhisit đã đến trụ sở cảnh sát Bangkok vào sáng nay, vẻ mặt tươi cười, nhưng không trả lời báo chí có mặt tại chỗ. Một nhóm khoảng hơn 10 người biểu tình cũng hiện diện với các biểu ngữ như quân sát nhân hay ai gia đình giết người đều phải chịu số phận của mình. Hôm qua, trước ông Abhisit, thì cựu phó thủ tướng Suthep Tosoban, phụ trách an ninh thời điểm biểu tình, cũng bị triệu mời để trình bày về vai trò của ông. Đây là lần đầu tiên mà các thành viên chính phủ tiền nhiệm bị thẩm vấn về trách nhiệm trong vụ đàn áp biểu tình. Trả lời AFP, thiếu tướng cảnh sát ông Vinay Thongsong cuối tháng vừa qua giải thích đây là thủ tục bình thường của tiến trình điều tra. Các cựu lãnh đạo Thái Lan được mời lên để cho biết thêm những thông tin với tư cách là nhân chứng.
Chủ tịch Quốc hội Miến Điện tuyên bố không từ bỏ tình hữu nghị với Trung Quốc. Chủ tịch Quốc hội Miến Điện Suman hôm nay cho biết, Miến Điện không có ý định bỏ rơi tình hữu nghị đối với Trung Quốc, cho dù đang xây dựng mối quan hệ với Hoa Kỳ. Lời tuyên bố này được đưa ra một tuần sau chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. AFP trích lời của ông Suman nói với đại sứ Trung Quốc tại Miến Điện, chúng tôi sẽ tăng cường hữu nghị và hợp tác giữa Trung Quốc và Miến Điện, trong khi vẫn nỗ lực tối đa để có quan hệ tốt đẹp với Hoa Kỳ. Hãng tin Pháp nhận xét, ông Sherman, một cựu tướng lãnh được xem là một trong những nhân vật quyền lực nhất của chế độ Napidao, đang cố xoa dịu mối quan ngại là Miến Điện sẽ quay lưng hoàn toàn với đồng minh lịch sử Trung Quốc. Chủ tịch Quốc hội Sherman nói rằng, xin trích, Trung Quốc đã tư vấn và hỗ trợ cho Miến Điện rất nhiều khi chúng tôi chưa có quan hệ với Mỹ và cũng đã sát cánh với Miến Điện trước cộng đồng quốc tế. Miến Điện là một láng giềng tốt, đồng thời là người bạn trung thành của Trung Quốc. Bắc Kinh đã nhiệt tình ủng hộ tập đoàn quân sự cầm quyền Miến Điện cho đến tháng 3 vừa qua. Trung Quốc đã hưởng nhiều lợi ích kinh tế với một quốc gia bị cô lập nhưng có nhiều tài nguyên như Miến Điện, và đáp lại, Bắc Kinh đã bảo vệ cho Miến Điện trước các định chế quốc tế. Nhưng các cải cách chính trị của chính phủ Napidao và việc hoãn lại dự án một đập thủy điện ở phía Bắc cho Trung Quốc xây dựng đã làm thay đổi tình hình khi Washington tiến gần lại với Miến Điện. Bắc Kinh cho biết ủng hộ việc Miến Điện tiếp xúc với phương Tây, nhưng tờ báo chính thức của nhà nước Trung Quốc Global Times đã cảnh cáo rằng Bắc Kinh sẽ không để bị dẫm chân lên những quyền lợi của mình tại Miến Điện. Đặc sứ Hoa Kỳ về Miến Điện Derek Mitchell sẽ đến Bắc Kinh vào tuần tới để đề cập trực tiếp về hồ sơ trên.
Hà Lan chính thức xin lỗi Indonesia về một vụ thảm sát cách đây hơn nửa thế kỷ. Lời xin lỗi được đưa ra vào hôm nay, trong một buổi lễ kỷ niệm vụ thảm sát diễn ra đúng ngày này năm 1947 tại làng Rawagede, trên đảo Java, thời Indonesia còn đấu tranh giành độc lập. Quân đội Hà Lan đã mở cuộc bố sát tại ngôi làng này ở miền Tây Java, hành quyết 150 người, gồm đàn ông và thanh niên, dưới sự chứng kiến của gia đình và hàng xóm. Con số 150 nạn nhân là theo số liệu chính thức của Hà Lan, còn tại chỗ và theo một tổ chức độc lập thì số người bị giết lên đến 431 người. Phát biểu trong buổi lễ, đại sứ Hà Lan tại Indonesia tuyên bố, nhân danh chính phủ Hà Lan, tôi xin lỗi về thảm kịch đã diễn ra tại Rawagede ngày 9 tháng 12 năm 1947. Theo hãng tin AFP, đại sứ Hà Lan đã lặp lại lời xin lỗi bằng tiếng Indonesia và được hàng trăm người dự lễ hoan nghênh. Một số người đã không cầm được nước mắt trước đài tưởng niệm nạn nhân. Theo đại sứ Hà Lan, lời xin lỗi Indonesia được sự tán đồng rộng rãi của dân chúng Hà Lan, và ông hy vọng là hai quốc gia sẽ có thể nhìn vào tương lai với tất cả những cơ hội hợp tác chặt chẽ hơn giữa hai quốc gia.
Tại Trung Quốc, lạm phát giảm nhưng tăng trưởng chậm lại. Hôm nay, chính quyền Trung Quốc loan báo nạn lạm phát đã giảm mạnh và cho biết sẽ duy trì một chính sách tiền tệ thận trọng vào năm tới. Trong khi đó, tăng trưởng của Trung Quốc đang chậm lại do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế ở châu Âu và Hoa Kỳ. Theo cơ quan thống kê nhà nước, thì chỉ số tiêu dùng tăng 4,2% so với năm ngoái. Đây là mức độ tăng thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2010. Còn so với tháng 10, thì giá cả đã giảm đi 0,2%. Giá các mặt hàng thực phẩm, vốn có ảnh hưởng nhiều nhất đối với người nghèo, đã giảm 0,8% so với tháng trước, và nếu tính cả năm thì chỉ tăng 8,8%. Những con số trên đây khẳng định Bắc Kinh đã thành công trong cuộc đấu tranh từ một năm qua chống lại nạn vật giá gia tăng. Chiến thắng trong việc chống lạm phát diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đang khựng lại. Tân Hoa Xã cho biết, Bộ Chính trị hôm nay thông báo Trung Quốc sẽ tiếp tục áp dụng một chính sách tiền tệ thận trọng trong năm tới và một chính sách ngân sách hỗ trợ cho nền kinh tế. Vào cuối tháng 11, lần đầu tiên kể từ mùa thu năm 2010, chính sách tiền tệ đã được nới lỏng đôi chút khi hạ thấp dự trữ bắt buộc của ngân hàng, giúp các ngân hàng có thể cho vay nhiều hơn để hỗ trợ các hoạt động kinh tế. Đó là vì Trung Quốc đang phải đối mặt với mức cầu sụt giảm, chủ yếu là do các nhà xuất khẩu nước này gặp khó khăn khi các khách hàng châu Âu và Hoa Kỳ đang bị khủng hoảng kinh tế. Còn sản xuất công nghiệp, vốn rất lệ thuộc vào xuất khẩu, lần đầu tiên kể từ 33 tháng qua đã bị sụt giảm. Cơ quan thống kê cũng ghi nhận tình trạng nhu cầu tiêu thụ nội địa bị chậm lại. Theo nhận định của một nhà phân tích thuộc cơ quan ISS Global Insight, thì trước tình hình đó, cần có sự thống nhất giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc để tiếp tục giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng. Một chuyên gia của ngân hàng Morgan cho rằng, chưa chắc sẽ có một kế hoạch tái thúc đẩy kinh tế ồ ạt tại Trung Quốc như lần trước, nhưng chính quyền có khả năng hỗ trợ thúc đẩy tăng thu nhập và giảm thuế cả cho cá nhân và cho doanh nghiệp. Báo chí Trung Quốc cho biết Bộ Chính trị sẽ họp lại từ thứ Hai đến thứ Tư tới để bàn bạc về chính sách kinh tế năm 2012. Đây là lần họp cuối của cơ quan lãnh đạo cấp cao nhất này về vấn đề kinh tế trước khi diễn ra đại hội đảng vào mùa thu tới để thay đổi đội ngũ lãnh đạo.
Chủ tịch đảng cầm quyền tại Hàn Quốc từ chức. Vào hôm nay, Chủ tịch đảng cầm quyền tại Hàn Quốc là Đại Quốc Đảng đã tuyên bố từ chức. Ông Hong Jun-pyo đã giải thích là ông đã cố gắng cải tổ đảng, nhưng nỗ lực của ông đã bị hoài nghi và ông đã bị đối thủ trong đảng tấn công. Theo giới phân tích, đây là một dấu hiệu mới cho thấy là đảng của Tổng thống Lee Myung-bak bị lâm vào thế yếu vài tháng trước cuộc bầu cử quốc hội. Trong cuộc họp báo được đài truyền hình Hàn Quốc trực tiếp truyền lại, thì Chủ tịch Đại Quốc Đảng còn lên tiếng, xin lỗi và yêu cầu những người trong đảng của ông và dân chúng Hàn Quốc tha thứ cho việc ông từ nhiệm. Nhưng ông cũng kêu gọi mọi người hợp sức để giành thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 4 sắp tới. Uy tín của đảng cầm quyền tại Hàn Quốc hiện đang tuột dốc. Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận được công bố hôm nay, thì Đại Quốc Đảng chỉ được 24,8% ý định bầu. Theo giới quan sát, Tổng thống Hàn Quốc và đảng của ông đã phải hứng chịu một loạt thất bại từ vài tuần qua, quan trọng nhất là thất bại của ứng cử viên của đảng trong việc giành chiếc ghế đô trưởng Seoul. Người dân Hàn Quốc cũng đã xuống đường biểu tình phản đối việc phê chuẩn Hiệp định Tự do Mậu Dịch với Hoa Kỳ, mà họ xem là bất lợi đối với Hàn Quốc. Trong khi mà lạm phát đã khiến sức mua của người dân tuột giảm, kinh tế của Hàn Quốc cũng đang suy giảm. Seoul đã giảm dự báo tăng trưởng từ 4,3% trước đây xuống còn 3,8% cho năm nay. Năm 2012 tới đây là một năm quyết định. Hàn Quốc sẽ tổ chức bầu cử quốc hội vào tháng 4 và bầu lại tổng thống vào tháng 12.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, chống khủng hoảng nợ, vùng euro đạt đồng thuận tối thiểu.
Liên hiệp châu Âu thực hiện được một bước tiến ít oi so với quy mô của khủng hoảng nợ sau 10 tiếng đồng hồ thương lượng từ chiều thứ Năm đến rạng sáng thứ Sáu hôm nay. Hai nguyên nhân chính là Đức dứt khoát không đóng góp thêm, còn Anh Quốc từ chối tham gia. Kết quả duy nhất mà Hội nghị Thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu đạt được vào đêm qua tại Brussels là đồng ý tăng cường kỷ luật ngân sách, trong trường hợp vi phạm sẽ bị trừng phạt gần như là tự động. Dưới sức ép của Đức và Pháp, thỏa thuận này thật sự chỉ có 23 nước chấp thuận, gồm 17 thành viên vùng euro và 6 nước ngoài euro. Hai quốc gia xin chờ một thời gian trước khi trả lời là Tiệp và Thụy Điển, nhưng có hai nước không tham gia là Hungary và Anh Quốc. Để xoa dịu phe hoài nghi châu Âu trong nội bộ, Thủ tướng Anh yêu cầu đặt thị trường tài chính London ra khỏi khuôn khổ kiểm soát. Nói cách khác là Anh Quốc muốn được miễn trừ các biện pháp trói buộc tài chính. Đức và Pháp đã không chấp nhận điều kiện này. Hậu quả là Anh Quốc đứng ngoài thỏa thuận kỷ luật ngân sách. Tuy nhiên, thành phần cốt lõi còn lại cũng không có giải pháp chữa cháy, dập tắt khủng hoảng nợ công trong ngắn hạn. Nhiều giải pháp đã bị dẹp qua vì thái độ khăng khăng chống đối của nước Đức. Hai biện pháp thỏa hiệp đêm qua là thành lập cơ chế ổn định châu Âu tiến hành sớm hơn một năm kể từ tháng 7 năm 2012. Thứ hai là quỹ lâm thời hỗ trợ vùng euro được gia hạn đến giữa năm 2013. Vấn đề là phải mất nhiều tháng nữa thì cơ chế ổn định mới đi vào hoạt động, trong khi đó thì khủng hoảng mỗi ngày mỗi nghiêm trọng và chịu áp lực thường trực của thị trường tài chính. Cụ thể là Moody's vừa hạ điểm tín nhiệm của ba ngân hàng Pháp ngay trong ngày thứ Sáu hôm nay. Mặt khác, khả năng cho vay của cơ chế ổn định cũng là một vấn đề gây tranh luận. Trên lý thuyết, cơ chế ổn định có 500 tỷ euro, nhưng vì Đức sợ phải chi thêm nên giải thích 500 tỷ là tính chung hai quỹ. Đức cũng từ chối phương án cho phép cơ chế ổn định vay tiền của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Thủ tướng Merkel cũng không chấp thuận đưa vào bản tuyên bố chung khả năng sử dụng euro công trái phiếu để trợ giúp nhau. Thế mà, giải pháp này được nhiều nhà kinh tế xem là liều thuốc để trấn an giới đầu tư chứng khoán. Hậu quả là các sàn giao dịch từ Á Châu đến châu Âu đều mất điểm trong ngày hôm nay. Chủ tịch Ủy ban châu Âu đề nghị thảo luận lại đề tài công trái phiếu này một khi biển lặng, gió yên. Trong khi chờ đợi, thì các quốc gia vùng euro chỉ còn trông cậy vào Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế để vay tiền khi hết đường tiến thủ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2 đến với quý vị trước tiên là một điểm báo cho anh Vũ biên soạn, sau đó là tạp chí văn hóa với đề tài ngành sản xuất rượu sâm banh của Pháp không bị khủng hoảng nhờ các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản và Brazil mà đạt kỷ lục xuất khẩu, tạp chí cho Tuấn Thảo phụ trách. Cuối cùng là một cuộc sống muôn màu cho Trọng Thành biên soạn, Tuturista, đồ chơi dạy cho trẻ thích sạch sẽ. Nhưng ngay sau đây, xin mời quý vị theo dõi phần phân tích của thông tín viên Huê Đăng từ Roma, người dân Ý cắn răng chịu đựng liều thuốc đắng của thầy thuốc Monty để thoát khỏi khủng hoảng.
Đúng ngày 4 tháng 12 vừa qua đó, thì ông tân thủ tướng Ý, tức là ông Mario Monti, đã nhóm họp hội đồng chính phủ để đưa ra cái gói đề luật thắt lưng buộc bụng như ta đã từng nghe nói. Và kỳ này thì cái mệnh giá của gói thắt lưng buộc bụng kỳ này là tới 30 tỷ euro chỉ cho nội trong vòng năm 2012. Trong đó sẽ gồm 20 tỷ phẩy 2 là để giảm chi nhà nước và phần còn lại là 9,8 tỷ là coi như là tăng thuế. Ngày thứ tư 7 tháng 12, gói đề luật trên đã được đưa ra quốc hội để thông qua và dự tính là quốc hội sẽ phê chuẩn trước ngày Giáng sinh. Nhìn chung mà nói thì so với gói đề luật trước đây của hội đồng chính phủ cũ của ông Silvio Berlusconi với mệnh giá là 45 tỷ euro nhưng lại kéo dài cho đến năm 2013, thì trong khi 30 tỷ euro lần này của ông Mario Monti chỉ gói ghém trong năm 2012, như thế thì gói thắt lưng buộc bụng của tân thủ tướng Mario Monti tính ra nhiều mồ hôi nước mắt hơn là cái gói đề luật cũ của ông Silvio Berlusconi.
Dạ vâng, thưa anh vừa nói đến một cái sự hy sinh lớn hơn người dân Ý sẽ phải gánh vác, vậy thì cái thành phần nào trong cái xã hội ở Ý sẽ phải đóng góp nhiều hơn cả?
Trước hết thì phải nói là cái nội dung cụ thể của gói luật này như thế nào. Thì gói đề luật lần này một mặt là tăng thuế, nhất là thuế bất động sản, mà trước đây trong mùa tranh cử năm 2008, ông Berlusconi với mục tiêu cổ phiếu đã tuyên bố hủy bỏ, dù rằng chính phủ Berlusconi không hề nghiên cứu trước phải đối đầu với nguồn thất thu thuế bất động sản bằng cách nào. Ngoài thuế bất động sản, một thứ thuế mà hầu như đại bộ phận gia đình Ý đều sẽ phải đóng vì nhà cửa, nhất là nhà để ở, là một trong những mục tiêu hàng đầu của mỗi gia đình Ý. Bên cạnh đó, nhà nước sẽ tăng thuế tiêu dùng, tức là thuế lên xăng dầu, lên các phiên giao dịch tài chánh, thuế lên các mặt hàng cao cấp như là xe hơi phân khối lớn hay thuyền bè. Song song đó là những biện pháp cắt giảm chi tiêu ngân sách nhà nước, những chi tiêu ở quốc hội, những chi tiêu trong các cơ chế nhà nước, trung ương cũng như địa phương, và nhất là cắt giảm các chi tiêu trong các hoạt động phúc lợi xã hội. Nhìn phản ứng của công luận Ý nói chung và cả các lực lượng chính trị thì phải nói là phần tăng thuế gần như có được sự đồng thuận khá toàn diện. Vì thật tâm mà nói, thí dụ như thuế bất động sản, không phải là thuế mà chính phủ Mario Monti nặng ra lần này, mà thực ra là thuế này đã có từ năm 1992, tức là mấy chục năm trước đây, người dân Ý đều chấp nhận đóng thuế bất động sản, nhưng chỉ đến năm 2008, với mục tiêu cổ phiếu, Berlusconi đã ngang nhiên tuyên bố hủy bỏ thuế bất động sản nếu ông đắc cử, và năm 2008 ông đã đắc cử, thế là thuế bất động sản đã bị hủy bỏ. Nói là Berlusconi đã ngang nhiên hủy bỏ thuế bất động sản bởi vì khi tuyên bố hủy bỏ cái thuế này vốn là một trong những khoản thu lớn của ngân sách nhà nước. Berlusconi đã không hề có một phương án nào để đối phó với thất thu ngân sách, và hệ lụy trong mấy năm qua là nhà nước đã phải cắt bỏ rất nhiều phúc lợi xã hội vì không có đủ ngân sách. Do đó chuyện tăng thuế hay đóng thuế bất động sản trở lại, đối với người có hiểu biết thì người ta có thể cắn răng đồng thuận. Điều đáng chú ý là đây là lần đầu tiên chính phủ Ý đã thực sự đụng đến một chuyện nhạy cảm nhất của xã hội Ý. Trong đề luật lần này, chính phủ Ý đã đưa ra chi tiết về dự án cải tổ lại hệ thống hưu trí ở Ý. Nếu trước đây, con số năm lao động đóng góp tối thiểu để có thể về hưu trọn vẹn là 35 năm lao động, thì với đề luật mới này, con số năm đóng góp sẽ lên thành 42 năm đối với giới đàn ông và 41 năm cho phụ nữ. Điều này đã gây ra tranh cãi sôi nổi trong công luận Ý. Các lực lượng chính trị, dù rằng phần lớn hiện nay đều nằm trong phe đa số của chính phủ, nhưng cũng đã có nhiều tiếng nói chỉ trích và hăm dọa sẽ không bỏ phiếu thông qua gói luật. Thậm chí để có thể diễn tả vấn đề hưu trí nhạy cảm đến độ nào, thì chỉ cần nhớ lại là hôm 4 tháng 12 vừa qua, trong buổi họp báo để Hội đồng Chính phủ ra mắt báo chí và Bộ trưởng Lao động Elsa Fornero, vốn là một nhà nghiên cứu kỳ cựu về các hệ thống tổ chức phúc lợi xã hội, đã không cầm được nước mắt khi trình bày những nét chánh về cải tổ hưu trí, trong đó bà phải nhắc đến những khắc khổ dễ sinh mà giới lao động sẽ phải gánh chịu để cứu vãn tình hình của Ý. Dĩ nhiên là sau đó những giọt lệ của bà Bộ trưởng Lao động cũng đã được toàn bộ giới truyền thông mổ xẻ, với nhiều ý kiến chia sẻ và thông cảm, nhưng cũng không thiếu những phê phán, chứ nhân liệu cho rằng đó chỉ là những giọt nước mắt cá sấu. Nhưng bỏ qua một bên, những ý kiến bàn ra tán vào trước những giọt lệ, điều đáng chú ý là vấn đề hưu trí là điểm nóng nhất trong gói đề luật hiện nay. Nóng nhất là bởi vì cái cải tổ này sẽ tác động lên đến hàng loạt mấy triệu lao động trong những năm sắp tới sẽ vào tuổi hưu trí và sẽ ảnh hưởng đến hàng mấy thế hệ sắp tới. Nên nhớ là hiện nay, theo thống kê của nhà nước, đến năm 2010, thì Ý đã có đến hơn 16 triệu người hưu trí, ngân sách hưu trí lên đến hơn 165 tỷ euro mỗi năm, và đến hiện nay thì cứ 100 người lao động đã phải nuôi đến 70 người già hưu trí.
Dạ vâng, thưa anh, vậy thì dư luận Ý nghĩ gì về cái con đường đầy chông gai mà chính phủ Monti vừa mới mở ra cho họ?
Trong buổi họp báo, ông Thủ tướng Mario Monti đã nhấn mạnh rằng khủng hoảng kinh tế tài chính hiện nay rất trầm trọng và nước Ý đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ. Một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng nguy cơ hôm nay, theo nhận xét của Thủ tướng Mario Monti, chính là vì trong quá khứ các lực lượng chính trị chỉ thấy được các mục tiêu ngắn hạn trong các cuộc chạy đua tranh cử mà không hề có được một cái nhìn mang tầm dốc lâu dài, trong đó có sự chuyển đổi giữa các thế hệ. Gói đề luật thắt lưng buộc bụng dẫn theo nhận xét của ông Mario Monti là nhắm vào mục tiêu đưa nước Ý qua cơn khủng hoảng hiện nay, gây lại uy tín cho nước Ý trên sân khấu quốc tế và khôi phục lại vị trí quý trong cơ cấu hệ thống tổ chức châu Âu. Thủ tướng Mario Monti cũng bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự cố gắng của toàn nước Ý, nước Ý sẽ có khả năng tránh nguy cơ vỡ nợ. Ông cũng đã kêu gọi sự hy sinh đóng góp của mọi người. Để nhấn mạnh cái sự kêu gọi hy sinh, chính bản thân con Mario Monti hiện nay đang giữ vai trò vừa là thủ tướng, vừa là bộ trưởng bộ tài chính. Như vậy thì trên lý thuyết ông hưởng được hai lương, tức là vừa là lương thủ tướng, vừa là lương bộ trưởng bộ tài chính. Nhưng mà ông đề nghị chỉ lấy lương của thủ tướng và không nhận lương của bộ trưởng bộ tài chính, coi như đó cũng là một ý kiến để nhấn mạnh đến kêu gọi hy sinh của mọi người. Các biện pháp trong gói luật đều dựa vào ba nền tảng cơ bản lớn là kỷ cương ngân sách, phát triển kinh tế và công bằng xã hội. Về yêu cầu kỷ cương ngân sách thì công luận hoàn toàn nhất trí, nhưng về mặt phát triển kinh tế thì vẫn có nhiều điểm mà các lực lượng chính trị cho rằng các biện pháp chưa tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế, nhất là chưa chủ động tạo công việc làm nhằm giảm nạn thất nghiệp. Nhưng chính cái điểm công bằng xã hội là điểm đang bị công luận và các lực lượng chính trị cánh tả cùng với công đoàn nghiêm khắc lên án, bởi vì theo các lực lượng này các biện pháp vẫn còn mang đậm nét hy sinh đối với giới lao động, nhất là ở tầng lớp nghèo khó thấp kém trong xã hội. Trong một buổi phỏng vấn truyền hình, khi người phỏng vấn thông báo rằng trước chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ kỳ thị, các thống kê thăm dò ý kiến cho thấy là Thủ tướng Mario Monti đã mất đi 9 điểm trong mức độ đồng thuận của người dân. Thủ tướng Mario Monti đã tỏ ra không hề nào núng và ông đã trả lời và rằng nếu chỉ mất có 9 điểm, có nghĩa là gói thắt lưng buộc bụng có thể gắt gao hơn nữa. Và ông Mario Monti cũng thừa biết chuyện đó. Chính nước Ý đã đi tìm thầy thuốc chứ không phải thầy thuốc đã đi cầu lị bệnh nhân. Nói trở về vấn đề công bằng xã hội, trong cái bầu không khí sôi động của công luận trước những biện pháp thắt lưng buộc bụng thì lại nổ ra tranh cãi về chuyện miễn thuế bất động sản và thuế lợi tức thường dành cho các cơ sở của tòa thánh Vatican. Công luận đã lớn tiếng phê phán về tình trạng miễn thuế này. Theo ước tính thì cho đến nay con số thuế mà nhà nước miễn cho tòa thánh hàng năm lên đến khoảng 700 triệu euro. Từ khoảng đầu thập niên 2000, chính Ủy ban châu Âu cũng đã dặn hỏi chính phủ Ý về chuyện miễn thuế cho tòa thánh. Về chuyện miễn thuế này, nhất là đối với những cơ sở hoạt động kinh tài cho tòa thánh như trường tư của các bạc sơ, bệnh viện tư, nhà trọ cho giáo dân hay là du khách, mang màu sắc cạnh tranh thương mại không lành mạnh trên thị trường. Lần đó, chính phủ Ý trung tả của ông Romano Prodi cũng đã đưa ra luật là chỉ miễn thuế cho những cơ sở nào không hoàn toàn hoạt động thương mại. Nhưng chính cái từ dựng hoàn toàn lại là cái dùng tranh tối tranh sáng, vì không ai đánh giá được hoàn toàn có nghĩa là phải căn cứ vào những thông số nào để cho thấy đó là hoàn toàn hay không. Do đó trên thực tế tình trạng miễn thuế của tòa thánh vẫn y như cũ từ trước tới đây.
Dạ, xin cảm ơn thông tin viên Huê Đăng trả lời từ Roma.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, xin chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Hoa Kỳ hoan nghênh việc hoãn xây đập Sayaburi.
6 giải Nobel Hòa Bình đòi trả tự do cho Lưu Hiểu Ba.
Đến lượt cựu Thủ tướng Thái Lan Awisit bị xét hỏi về vụ đàn áp biểu tình năm 2010.
Chủ tịch Quốc hội Miến Điện tuyên bố không từ bỏ tình hữu nghị với Trung Quốc.
Hà Lan chính thức xin lỗi Indonesia về vụ thảm sát cách nay hơn nửa thế kỷ.
Tại Trung Quốc, lạm phát giảm nhưng tăng trưởng yếu đi.
Chủ tịch đảng cầm quyền tại Hàn Quốc từ chức.
Mỗi ngày một sự kiện, chống khủng hoảng nợ, vùng euro đạt đồng thuận tối thiểu.
Người dân Ý lại cắn răng chịu đựng liều thuốc đắng của thầy thuốc Monty để thoát khỏi khủng hoảng. Thông tín viên Huê Đăng phân tích từ Roma.
Sau đây anh Vũ sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Cả châu Âu từ hôm qua đến hôm nay đều ngóng về Bruxelles theo dõi hội nghị thượng đỉnh bàn giải pháp đưa các nước trong liên hiệp thoát ra khỏi vũng lầy nợ công và để tránh một sự đổ vỡ không thể lường trước đối với châu Âu. Phủ kín trang nhất của tất cả các báo ra hôm nay là hàng tựa mang nội dung đầy tính cấp bách. Bên trên bức chân dung khổ nhỏ của bà Thủ tướng Đức, Tổng thống Pháp, Chủ tịch Ngân hàng Châu Âu, Thủ tướng Anh và Thủ tướng Ý, năm nhân vật đặc biệt quan trọng của cuộc họp thượng đỉnh Bruxelles lần này, là hàng tựa lớn của Le Figaro, một hội nghị thượng đỉnh để tránh cho châu Âu bị nổ tung. Rất quan trọng, đến mức trước khi khai mạc, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã phải nhấn mạnh rằng châu Âu đang gặp nguy và sẽ không có cơ hội thứ hai nào nữa để cứu châu Âu. Vậy nhưng các lãnh đạo châu Âu vẫn còn rất nhiều bất đồng. Báo Le Monde thì nhận định, các nước châu Âu một lần nữa đặt cược tương lai được ăn cả ngã về không, mà mấu chốt của vấn đề là cải cách lại hiệp ước châu Âu nhằm thắt chặt quản lý chi tiêu của cả khối. Báo Công giáo La Croix dùng một khẩu lệnh mang hơi hướng một phiên tòa chuẩn bị tuyên án. Bị cáo châu Âu hãy đứng dậy. Tờ báo dành hồ sơ đặc biệt cho chủ đề này đặt châu Âu lên ghế bị cáo để đưa ra hàng loạt các bài viết ủng hộ cũng như phản bác sự vận hành của Liên hiệp châu Âu trong suốt thời gian qua. Báo Libération thì nhân cuộc thượng đỉnh mang tính quyết định này đưa ra 5 ý tưởng để cứu đồng euro, tựa trang nhất của tờ báo. Libération đã dành 3 trang để giới thiệu 5 giải pháp có thể thay thế kế hoạch của Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức đang đốc thúc các nước khẩn cấp thông qua. Người ta vẫn ngóng chờ tin từ hội nghị thượng đỉnh Bruxelles hôm nay, cho dù trong tâm trạng đầy hoài nghi, không hy vọng châu Âu sẽ thoát khỏi cuộc khủng hoảng dai dẳng này trong ngày 1, ngày 2.
Đầu tháng 12, dư luận quốc tế đặc biệt chú ý tới nước Nga bởi hai lý do. Thứ nhất là cách đây đúng 20 năm. Chính thể Xô Viết sụp đổ, chế độ tư bản lên thay thế nền độc tài vô sản. Lý do thứ hai là nước Nga vừa trải qua cuộc bầu cử quốc hội. Đảng nước Nga thống nhất của Thủ tướng Putin lần đầu tiên kể từ khi lên cầm quyền bị thụt lùi 15 điểm, cùng với sự trỗi dậy bất ngờ của Đảng Cộng sản Nga. Nhật báo Le Figaro hôm nay quan tâm đến nước Nga qua những dấu tích hoài vọng về thời Liên Xô cũ dưới chế độ chuyên quyền của ông Putin qua bài viết mang tựa đề Những bóng ma của Liên Xô trong nước Nga của Putin.
Tờ báo đưa độc giả về với Dubna, thành phố 70.000 dân nằm cách Moscow 150 km về phía bắc. Theo tác giả bài báo thì đến giờ bóng dáng của thời Xô Viết cũ vẫn còn hiển hiện ở khắp nơi, bên bờ một con kênh nơi năm 1930 người ta đã cho dựng lên một trại tập trung của Stalin, đến nay vẫn còn lại bức tượng Lenin lớn nhất nước Nga cao 37 mét. Các cặp cô dâu chú rể ở Dubna sau khi làm lễ tại nhà thờ vẫn giữ thói quen đưa nhau đến chụp ảnh dưới chân tượng đài người anh hùng của cuộc cách mạng tháng 10. Ngoài tượng Lenin, thành phố Dubna còn nổi tiếng với Viện Nghiên cứu Hạt nhân do Khrushchev thành lập năm 1956, được sử dụng như một công cụ chiến lược trong cuộc chạy đua vũ trang với phương Tây và chủ yếu là với Mỹ. Sau 20 năm Liên Xô sụp đổ, nước Nga vẫn giữ giấc mộng trở thành một cường quốc trên thế giới cạnh tranh với Hoa Kỳ. giờ đây đến Moscow và các vùng phụ cận, người ta vẫn còn cảm giác đang đi giữa một bảo tàng ngoài trời về chủ nghĩa cộng sản. Vẫn còn đó những con đường mang cái tên gợi nhớ như phố Vô Sản, phố Engel, phố Leningrad. Một chi tiết khác đáng chú ý đó là hôm 22 tháng 8 năm 1991, người dân Moscow trong cơn phẫn nộ đã kéo về quảng trường Lubyanka, lật đổ bức tượng Felix Dzerzhinsky, cha đẻ của cơ quan mật vụ từng gây không biết bao nhiêu tội ác kinh hoàng cho người dân Nga. Nhưng 14 năm sau, một bức tượng bán thân của ông này đã được dựng lại trong khuôn viên của Bộ Nội vụ Nga. Theo ghi nhận của tác giả thì điều tồi tệ nữa đó là ở nước Nga dường như Stalin vẫn gây được sự thu hút, nếu không muốn nói là một sự sùng bái mơ hồ. Ở Nga, người ta không cho rằng nhà độc tài Stalin là một trong những đao phủ tàn ác nhất của thế kỷ 20, mà họ vẫn coi ông là một vị nguyên soái của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Ngay tại thành phố Ulyanovsk, quê hương của Lenin, nhưng cũng là nơi có tới hơn 22.000 nạn nhân của chế độ độc tài Stalin. Giờ đây, nhiều người vẫn coi Stalin là người tạo dựng lên một đất nước hùng mạnh. Trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật mùng 4 tháng 12 vừa qua, Đảng Cộng sản của thành phố này đã giành được tỷ lệ phiếu bầu sát sao với Đảng nước Nga thống nhất. Theo bài viết, ngay cả những người lãnh đạo nước Nga hiện nay như Tổng thống Medvedev và Thủ tướng Putin, dù vẫn lên án tội ác của Stalin, nhưng họ vẫn bị phe đối lập tố cáo là đã hành xử theo kiểu kế thừa chế độ Xô Viết. Nhà phê bình lịch sử Ian Radzinski tại Moscow nhận định về cặp đôi lãnh đạo nước Nga hiện nay như sau. Dù họ không ủng hộ tư tưởng cộng sản, nhưng hai ông vẫn quản lý đất nước theo kiểu chế độ Xô Viết, giống như các lãnh đạo Liên Xô cũ, chỉ dựa trên các báo cáo ngụy tạo của cơ quan mật vụ để ra quyết định. Họ luôn sống trong một thế giới tưởng tượng. Điều này có thể lý giải cho việc họ bị dội gáo nước lạnh khi nhận kết quả bầu cử vừa rồi. Đến đây cũng xin được nhắc lại một câu nói của ông Putin, xin trích: ai không thấy nối tiếc Liên Xô sụp đổ là người không có trái tim, ai muốn phục hồi Liên Xô là người không có đầu. Hết lời dẫn. Thủ tướng Nga đang là người cố gắng kết hợp hài hòa giữa trái tim và khối óc để trị vì nước Nga. Tác giả đi đến kết luận, có lẽ phải đợi thế hệ hậu Liên Xô này về hưu mới hy vọng nước Nga đoạn tuyệt được với hình bóng Xô Viết cũ.
Quý thính giả đang theo dõi phần điểm báo do anh Vũ thực hiện.
Liên quan đến thời sự châu Á, trang quốc tế báo Le Figaro lưu ý đến phiên tòa quốc tế đang diễn ra ở Phnom Penh, xét xử các lãnh đạo Khmer Đỏ phạm tội diệt chủng, với bài viết nhân vật phó của Pol Pot gieo sắc ngờ vực bằng những lời tố cáo Việt Nam xâm lược Campuchia.
Nhân vật đó là Nguyen Che, cánh tay phải của Pol Pot, được coi là anh hai của Khmer Đỏ. Nguyen Che, 85 tuổi, bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh, chống nhân loại và tội diệt chủng. Le Figaro nhận thấy dường như những năm tháng bị giam giữ đã tiếp thêm sức mạnh cho Nguyen Che. Ra tòa lần này, ông ta tỏ ra rất sung sức để tự biện hộ cho mình bằng luận điểm đổ tất cả trách nhiệm cho Việt Nam. Trước tòa, Nguyen Che hùng hồn khẳng định Việt Nam là tác nhân chính gieo rắc hỗn loạn ở Campuchia trong khoảng thời gian từ 1975 đến 1979. Rồi ông ta còn nói, chính người Việt Nam đã giết hại dân Campuchia để mưu toan thôn tính lãnh thổ, bị các công tố viên cáo buộc là người đã phát động cuộc tắm máu tại Campuchia. Nguyen Che lại tự tin lý giải rằng lập trường của tôi trong cuộc cách mạng này nhằm phục vụ lợi ích của quốc gia và dân tộc, và tất cả những gì ông ta làm là để nước Campuchia không bị xóa tên trên bản đồ thế giới. Có điều, theo Le Figaro, những lập luận như vậy của Nguyen Che lại gây sự hồ nghi trong số người tham dự phiên tòa. Một học sinh trung học lại cảm nhận thấy phát biểu của Nguyen Che là dễ nghe và thông minh, và cho rằng ông ta làm như vậy vì đất nước. Một quân nhân thì lại nhận thấy ông Nguyen Che là người can đảm dám đương đầu với các công tố viên. Nguyen Che thường gây sự chú ý bằng những phát biểu mang tính chất bài ngoại chống Việt Nam, thậm chí như ông Im Hoan, một người đứng bên bị hại, còn lưỡng lự nói rằng có lẽ người Việt Nam đã giết hại bố tôi chứ không phải Khmer Đỏ. Le Figaro tóm tắt nét biện hộ chính của ba bị cáo, Nguyen Che thì lợi dụng phiên tòa để kêu gọi tư tưởng dân tộc cực đoan, Khieu Samphon thì một trong những cán bộ hiếm hoi của Khmer Đỏ có liên hệ với nước ngoài thì khẳng định đứng ngoài các quyết định của ban lãnh đạo cao nhất xung quanh Pol Pot mà không hề biết gì về những thảm kịch đã xảy ra. Còn Ieng Sary lựa chọn quyền giữ im lặng, chỉ nhấn mạnh lại việc năm 1996 ông ta đã được hưởng ân xá của nhà vua vì đã hợp tác với chính phủ nên không thể bị đưa ra xét xử ở phiên tòa này.
Vẫn liên quan đến khu vực châu Á, đến với tình hình Trung Quốc, chính quyền tỉnh Chiết Giang vừa thông báo một chiến dịch cảnh báo rộng rãi, 5.000 công ty của tỉnh nằm ở phía đông Trung Quốc đang bị đặt dưới sự giám sát chặt chẽ sau khi báo chí Trung Quốc đưa tin về hiện tượng ồ ạt các ông chủ bỏ trốn.
Tuần báo Kinh tế Thế kỷ 21 tại Trung Quốc đã mô tả lại một cảnh mà nay đã trở nên thường nhật của các xí nghiệp vừa và nhỏ ở trong tỉnh Chiết Giang. Một nhân viên của tập đoàn Hương Chữ kể lại rằng, một buổi sáng có hai người đến cửa hàng của công ty nói họ muốn xem công ty có cái gì đáng giá nhất. Họ nói với tôi, ông chủ của anh nợ tôi 6 triệu tệ, nếu không trả chúng tôi sẽ giữ xe của ông ta. Người nhân viên này không biết làm gì vì ông chủ của anh ta đã cùng gia đình biến mất rồi. Ông ta là một doanh nhân nhúng tay vào đủ mọi lĩnh vực, từ buôn ô tô đến rượu vang, rồi qua năng lượng tái tạo. Vấn đề là giờ đây ông chủ này nợ chồng nợ chất, trong đó có cả lương nhân viên không trả được nên phải bỏ trốn. Theo tờ Kinh tế Thế kỷ 21, tình trạng này là phổ biến hiện nay trong tất cả các tỉnh duyên hải ở miền đông Trung Quốc hiện đang bị ảnh hưởng nặng của cuộc khủng hoảng. Từ đầu năm 2011 đến tháng 10, riêng trong tỉnh Chiết Giang đã có 228 ông chủ bỏ xứ đi biệt tăm, trong đó có 9 người tự tử, có trường hợp cả nhà cùng tìm đến cái chết chỉ vì vỡ nợ do đầu cơ bất động sản. Tiếp sau đây mời quý vị lắng nghe tạp chí văn hóa với đề tài ngành sản xuất rượu champagne của Pháp không bị khủng hoảng vẫn đạt kỷ lục xuất khẩu nhờ các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản. Tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách.
Sản xuất 400 triệu chai rượu champagne mỗi năm, trong đó có đến 3/4 là để xuất khẩu ra nước ngoài. Những ngày lễ cuối năm là một mùa quan trọng đối với ngành chế biến champagne, bởi vì chỉ riêng trong mùa Giáng sinh và Tết Dương lịch, số bán tương đương với 40% doanh thu hàng năm. Nổi tiếng là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn, đem về cho nước Pháp 4,5 tỷ euro mỗi năm. Ngành sản xuất champagne do uy tín của sản phẩm thoát khỏi ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Nhu cầu tiêu thụ nội địa vẫn ở một mức cao, trong khi champagne vẫn tiếp tục được xuất khẩu sang nhiều thị trường trên thế giới. Bằng chứng là trong năm 2010, nước Pháp đã xuất khẩu gần 320 triệu chai champagne sang 196 quốc gia trên thế giới. Được xem từ lâu như là một trong những biểu tượng của nước Pháp, rượu champagne khác với các loại rượu vang đỏ hay trắng, ít bị cạnh tranh nhờ bảo hộ được thương hiệu. Chỉ có rượu nho trắng sủi bọt sản xuất tại vùng Champagne, miền Tây Bắc nước Pháp thì mới xứng đáng được gọi là Champagne. Còn các loại rượu nho sủi bọt đến từ các vùng miền khác ở Pháp hay ở nước ngoài, một là chế biến theo cùng phương pháp méthode champenoise, hai là được xếp vào các loại rượu sủi bọt mà người Pháp gọi là pétillant hoặc là mousseux. Để tôn trọng truyền thống, bảo đảm chất lượng và hương vị của Champagne, nước Pháp đã ra nhiều quy định nghiêm ngặt về các giống nho hợp với phong thổ của vùng Champagne, phương pháp chế biến, cách chọn giống cây và nuôi trồng, thời gian ủ nho làm rượu, cũng như việc cất giữ ở trong thùng. Để sản xuất Champagne, một nhà làm rượu ở vùng này buộc phải tuân thủ hơn 60 quy định khác nhau để có thể gắn trên chai rượu của mình nhãn hiệu Champagne. Theo Ủy ban Bảo trợ ngành Champagne, một cơ chế do chính phủ Pháp thành lập để giám sát nghề sản xuất loại rượu này ở Pháp, ngành chế biến Champagne ít bị khủng hoảng hơn so với các ngành nghề khác. Với lượng xuất khẩu hàng năm dao động ở mức từ 300 triệu đến 330 triệu chai, ngành Champagne được duy trì nhờ chinh phục được thêm thị trường của nhiều quốc gia đang trỗi dậy, trong đó có Brazil, Ấn Độ, một số nước Nam Mỹ và nhất là Trung Quốc. Theo báo cáo của ủy ban này, thì Trung Quốc hiện đứng hàng thứ 5 trong số các nước nhập khẩu Champagne. Mức tiêu thụ của Trung Quốc tăng 89% chỉ trong năm qua, tức là còn hơn cả rượu nho Bordeaux và rượu Cognac. Để so sánh, thì mức xuất khẩu Champagne của Pháp sang Trung Quốc tăng nhanh hơn gấp 7 lần so với đà xuất khẩu sang toàn khối châu Âu, và gấp 3 lần sang thị trường Anh-Mỹ.
sau Nhật Bản, Trung Quốc trở thành thị trường đầy tiềm năng đối với nước Pháp do các xu hướng tiêu thụ thời nay chủ yếu đi theo đà phát triển của các đô thị lớn. Người Trung Quốc ngày càng tiêu thụ nhiều hơn rượu champagne nói riêng và rượu nho nói chung. Một cuộc thăm dò thị trường gần đây cho thấy đa số người Trung Quốc thích uống champagne thường là giới trẻ, có nghề nghiệp với đồng lương cao, họ thường đi du lịch hay đã từng xuất ngoại. Đối với thành phần này, uống champagne ngoài tính chất tiệc tùng, lễ hội, còn là một thức uống của những người yêu chuộng cuộc sống về đêm. Tại Thượng Hải, Bắc Kinh hay Thâm Quyến chẳng hạn, 80% lượng champagne chủ yếu được bán tại các tụ điểm vui chơi giải trí như là quán bar, nhà hàng, hộp đêm, phòng trà, karaoke, v.v. Theo lời của ông Jean-Noël Girard, giám đốc tiếp thị của thương hiệu Champagne de Vaux, thì sở dĩ mức xuất khẩu Champagne sang Trung Quốc tăng một cách ngoạn mục là vì thị trường này mới chỉ khám phá rượu Champagne. Cách nay vài năm, Trung Quốc không hề có mặt trên danh sách của các quốc gia nhập khẩu, nhưng giờ đây thì Trung Quốc đã nhảy vọt lên hạng nhì, chỉ đứng sau thị trường Nhật Bản.
Si on regarde l'Asie, le marché numéro 1, c'est le Japon, qui est de loin le plus important marché. On est à 6 millions de bouteilles à ce jour. Et si on prend la Chine, c'était l'an dernier, à ma connaissance, peut-être 700-800 000 bouteilles. Donc...
Về châu Á, quốc gia tiêu thụ champagne nhiều nhất vẫn là thị trường Nhật Bản. Nước Nhật đứng đầu các quốc gia châu Á nhập khẩu champagne của Pháp từ vài thập niên nay. Trong vòng 10 năm trở lại đây, xứ hoa anh đào nhập khoảng 6 triệu chai mỗi năm. Năm kỷ lục là năm 2007, số lượng chai champagne xuất khẩu sang Nhật lên đến gần 7 triệu rưỡi. Bên cạnh đó có thị trường Trung Quốc đang tăng lượng nhập khẩu của mình một cách đều đặn. Theo tôi được biết thì cách đây 2 năm, Trung Quốc tiêu thụ khoảng 700-800 ngàn chai mỗi năm. Giờ đây, lượng tiêu thụ này đã tăng gấp đôi, lên đến gần 1 triệu rưỡi. Trong những năm sắp tới, Trung Quốc sẽ đuổi kịp Nhật Bản, vì thị trường Nhật đã đạt tới mức cao nhất, trong khi đó thị trường Trung Quốc thì cứ mỗi năm mỗi tăng. Trường hợp của Trung Quốc giống như Nhật Bản 20 năm về trước. Nếu như bây giờ, người Nhật đã xem champagne như là một thức uống khá phổ biến, không nhất thiết phải đợi đến dịp lớn thì mới uống. Người Trung Quốc thì chủ yếu khui champagne trong những dịp vui chơi, tiệc tùng lễ hội. Tại Trung Quốc, champagne có uy tín của một sản phẩm thường hàng dành cho giới thượng lưu, cũng như dành cho thành phần giới trẻ có tiền sống ở các đô thị lớn, chứ chưa phải là thực sự được phổ biến trong mọi tầng lớp xã hội.
Về phần mình, cô Isabelle Mathieu xuất thân từ một gia đình sản xuất champagne từ 4 đời nay. Công ty gia đình cô thuộc vào cỡ trung bình nên thường kết hợp với nhiều công ty khác thành một tổ hợp sản xuất gọi là công ty cỡ trung bình. Thế nhưng gia đình của cô Isabelle Mathieu lại sản xuất 120.000 chai champagne mỗi năm, trong đó có đến 80% được dành cho xuất khẩu ra nước ngoài. Cô Isabelle Mathieu cho biết là tùy theo mỗi quốc gia, người dân thường thích tiêu thụ mỗi loại champagne khác nhau.
Toutes les champagnes à base de pinot noir comme correspondaient bien au goût aux gens du sud. En Italie, le champagne en coule à flot. Alors qu'avec un petit peu de chardonnay, on va plus.
Rượu champagne của Pháp chủ yếu được chế biến từ ba giống nho khác nhau. Trước hết có giống nho chardonnay, nho trắng vỏ xanh. Sau đó thì có pinot noir và pinot meunier, hai loại nho hồng hay nho trắng nhưng đều có vỏ đen. Đối với các loại champagne chế biến từ giống nho Pinot Noir, thì thức uống này hợp với khẩu vị của người dân các nước phía Nam châu Âu, đặc biệt là người Ý hay Tây Ban Nha, vì loại champagne này có hương vị đậm đà hơn, uống vào là thấy ngay độ nồng ở đầu môi. Đổi lại người dân các nước Bắc Âu, thì chuộng loại champagne chế biến với giống nho trắng Chardonnay. Loại champagne này ít đậm mùi hơn, nhưng đổi lại có nhiều hương thơm của hoa quả và trái cây. Người Anh Mỹ cũng thích hơn loại champagne chế biến với giống nho Chardonnay. Theo tôi nghĩ thì đó là một phần do thói quen trong khẩu vị của họ. Tại Mỹ chẳng hạn, các nhà sản xuất rượu nho chủ yếu trồng giống Chardonnay. Chỉ từ khoảng 2-3 thập niên gần đây thì họ mới chuyển qua trồng thêm nhiều giống nho Pinot Noir. Về phần người châu Á, thì họ uống cả hai. Trái với các xứ khác, họ thích uống loại champagne có vị ngọt hơn so với người Tây Phương. Điều đó không tùy thuộc vào giống nhau. Vị ngọt ít hay nhiều, chủ yếu là do quá trình chế biến rượu champagne. Để vắn tắt, thì có thể nói là dân châu Á chuộng các loại champagne gọi là sec, tức là chai có vị ngọt vừa vừa, và demi-sec có nghĩa là khá ngọt, trong khi người Tây Âu thì thích các loại brut, không ngọt mà lại dễ tiêu hóa hơn.
Thời buổi khó khăn, giá sinh hoạt đắt đỏ, các gia đình người Pháp tiết kiệm chi tiêu trên đủ mọi thứ. Vậy thì trên các bữa tiệc cuối năm, liệu người Pháp sẽ có bớt dọn ra trên bàn các chai champagne hay không? Thực tế cho thấy dường như không phải như vậy, vì lượng tiêu thụ champagne ở nội địa vẫn ở một mức tương đối cao, không tăng mà cũng không giảm. Có thay đổi đi chăng nữa là trong cung cách tiêu thụ, cân nhắc và kén chọn hơn. Anh Jean-Michel Tama, chủ nhân của một hiệu bán rượu ở Paris, quận 17, cho biết.
Autrefois, il y a quelques années, on trouvait des champagnes qui étaient aux alentours des 15 euros, et maintenant on est plus autour des 20 euros pour les mêmes produits.
Cách đây vài năm, giá của một chai champagne thuộc cỡ ngon trung bình là khoảng 15 euro. Giờ đây khách hàng phải tính khoảng chừng 20 euro cho một chai như vậy. Nhưng không phải vì thế mà người tiêu dùng sẽ chạy đi mua các hiệu champagne rẻ tiền nhất. Người Pháp có thể sẽ vẫn uống champagne mà lại tiết kiệm trên các thức ăn khác. Hoặc là họ mua ít champagne hơn và uống xen kẽ với các loại rượu trắng sủi bọt khác như Crémant, Vouvray hay là Montluy-sur-Loire. Cùng với một giá tiền thì bạn nên uống các loại rượu trắng sủi bọt thượng hạng hơn là uống champagne rẻ tiền, vốn không dễ tiêu hóa. Nhưng theo kinh nghiệm bán hàng, tôi nghĩ rằng năm nay cũng sẽ đắt hàng như những năm trước. Những ngày lễ cuối năm thường là dịp để cho người Pháp quay quần lại với nhau, bên những bữa ăn truyền thống, trong bầu không khí ấm cúng với người thân, trong gia đình hay với bằng hữu. Do một năm chỉ có một lần, nên nhìn chung, họ có thể sẽ tiết kiệm rất nhiều thứ, nhưng người Pháp vẫn thích uống rượu ngon. Vì lý do đó cho nên, bàn tiệc cuối năm của người Pháp không thể nào mà không có rượu champagne.
Cuối cùng là một cuộc sống muôn màu trọng thành giới thiệu Tuturista, đồ chơi dạy trẻ con thích sạch sẽ.
Cuộc sống muôn màu.
Thị trường đồ chơi cuối năm nay tại Pháp có một món đồ chơi ngộ nghĩnh thu hút nhiều chú ý, Tuturista. Cái tên tự thân nó mới nghe cũng có thể khiến người ta phải bật cười. 100.000 hộp Tuturista đã được bán ra. Trò chơi dành cho các em nhỏ khoảng từ 4 đến 5 tuổi này rất đơn giản. Một con chó lùn gốc từ nước Đức bằng nhựa có thể nuốt được chất dẻo qua miệng và thải ra theo đường dưới. Những tiếng kêu ép ép làm con vật bằng nhựa trở nên sinh động mỗi lần hoàn thành công việc hàng ngày hệ trọng này. Muốn chiến thắng trong cuộc chơi, các em bé phải dùng xẻng để hót bằng hết key của chó con để giúp nó đoạt danh hiệu chó con sạch sẽ nhất. Tờ Le Parisien thuật lại cảnh các bậc cha mẹ trầm trồ trước sự hứng khởi của con em trước đồ chơi vừa bình dị vừa lạ lùng sau khi xem quảng cáo trên TV. Ba mẹ thấy không, đấy là một con chó đi ị và phải dùng xẻng để hót phân của nó. Không ít người cho rằng Tuturista chỉ là một trò lừa đảo, chó con trong hộp rất xấu, nội dung của trò chơi thì quá đơn giản và thô thiển. Le Parisien trích dẫn lời của giám đốc thương mại công ty Goliath, nơi nhập khẩu đồ chơi Tuturista. Theo ông, tại nhiều thành phố ở Đức và Hà Lan, trò chơi này đã được sử dụng như một dụng cụ hỗ trợ giáo dục. Tuturista vừa nhận được giải thưởng Grand Prix du Jouet năm 2011 do tạp chí Revue du Jouet, tạp chí chuyên về các trò chơi và đồ chơi của Pháp trao tặng cho các trò chơi dành cho trẻ em, để ghi nhận ý thức giáo dục công dân của đồ chơi này. Cũng có một số ý kiến cho rằng, việc làm sạch đường phố khỏi nạn kỳ chó không phải là nhiệm vụ của trẻ em, mà là việc mà chính người lớn phải làm. Tuturista nhắc chúng ta nhớ đến hộp đồ chơi Buki Labo Crado gây cười, bao gồm khoảng 30 thí nghiệm vừa học vừa chơi để hiểu thêm về cơ thể con người.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của EFI tiếng Việt www.viet.efi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.efi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, mời quý vị đón nghe phần 2 của chương trình với các mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp đó là góc vườn âm nhạc từ Julien Clerc đến Adamo, ngày trở lại của các danh ca lão thành với các album mới được trình làng nhân dịp những ngày lễ cuối năm. Chương trình Việt ngữ của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng hôm nay do Napafon đảm trách. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Rêve du Pêcheur do Laurent Vunzi trình bày. Rentrer le matin, soleil le...